Sáng dậy nhớ ra là phải trả nợ cô giáo Hưu Ú một bài văn tả cảnh. Khổ chưa, cảm xúc thì không có mà cứ phải viết. Đề bài nói cho mình hôm nay là Cưng hãy tổng kết một năm của Cưng. Xem nào, năm nay là một năm đại thành công của mình. Viết gì tiếp đây? Nó nói đúng thật, dạo này cảm hứng viết của mình hay tụt quá. Sáng dậy lại thấy chả muốn viết gì nữa. Nhưng mà thôi, cố mà trả nợ vậy. Cái bĩu môi dài cả thế kỷ khiếp lắm. Viết theo kiểu liệt kê vậy nhé, cô giáo Hiêu. Tháng 1, đặt chân xuống ga Sài Gòn. Một chuyến đi để tìm lại mình, một cuộc chạy trốn kỷ niệm. Chuyến đi có thể coi là thành công mỹ mãn, là âm hưởng chủ đạo của toàn bộ năm vừa rồi. Mình gặp được những con người có những suy nghĩ rất hay, ảnh hưởng đến mình rất lớn. Gặp thầy, người mà giờ đây đã thành hình tượng để mình phấn đấu. Anh Thắng, ông bạn tính đập dị, tốt bụng và lúc nào cũng trầm lặng. Ông Minh, ông bạn cùng quan điểm với mình, một người mà coi tập đàn và chửi kẻ mà ai cũng biết là ai đấy là hai niềm vui lớn nhất. Chuyến đi giúp mình thật sự tin rằng trong cuộc sống không có bất cứ một giới hạn nào, không có một việc gì là không thể làm được, mỗi ước mơ đều có cái giá của nó. Tháng 2, không có gì đặc biệt ngoài chuyện làm đồ án, ngồi học toán và thi vòng math của VEF. Tháng 3, một tháng depressed trầm trọng, một tháng liền đi tập đàn đêm với mấy thằng, tập từ 11 giờ đến 3 giờ sáng, rồi từ 3 giờ đến 5 giờ thì nằm nghĩ ngợi lung tung. Sinh hoạt không điều độ khiến mọi suy nghĩ bị rối tung hết cả lên, toàn suy nghĩ về chuyện cũ. Cũng may, đây là thời điểm cuối cùng mà mình khủng hoảng vì chuyện xưa, dấu chấm hết cho 6 năm được đặt trọn vẹn tại thời điểm này. Tháng 4 không có gì đặc biệt, ngồi nhà cả ngày, làm đồ án và tập đàn. Tháng 5 cũng dứa như tháng 4, nhưng có thêm việc là biết mình pass math exam nên phải chuẩn bị cho oral interview. Tháng 6 diễn ra hai sự kiện quan trọng, mùng 4 tháng 6 bảo vệ tốt nghiệp. 5 năm thăng trầm, khủng hoảng niềm tin, lý tưởng, dễ dụ vật lộn kết thúc với bằng giỏi một cách may mắn. Kết quả này thật trọn vẹn, nhất là sau những gì đã diễn ra trong 2 năm đầu tiên. Mùng 7 tháng 6, phỏng vấn VEF, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ nhưng vẫn phải chờ kết quả, sau đó là bắt đầu học GRE. Tháng 7, cả tháng nhồi verbal, có gì thú vị để nhớ lại chăng? Edel. À, tháng này mình tập đàn điên cuồng. Tháng 8 diễn ra một loạt sự kiện, đầu tiên là bị bệnh, nặng là khác, tập đàn đến mức phát bệnh. Cái giá phải trả cho niềm đam mê là hơi đắt, mỗi giấc mơ đều có giá của nó. Nhưng chính vì thế mà mình thật sự ý thức được rằng sức khỏe quan trọng đến thế nào. Thành ra sự kiện này có khi lại là điều may mắn, vì kể từ đó mình luôn có ý thức giữ gìn và luyện tập sức khỏe. Nghe có vẻ rất tầm thường, nhưng theo quan điểm cá nhân thì sự kiện này có thể coi là một sự thay đổi rất lớn trong ý thức. 11 tháng 8, sinh nhật mẹ, 4 giờ 30 chiều, biết kết quả thi VEF. Vậy là 4 năm theo đuổi mục tiêu cuối cùng đã gần đến đích, sướng phát rồ, sướng không ngủ được. Tháng 9 và 10, chả có gì để nói ngoài việc GRE, GRE, GRE và GRE. 22 tháng 10 thi xong GRE bắt tay vào làm hồ sơ. À, giữa tháng 10 biết điểm thi TOEFL, đạt yêu cầu. Tháng 11 ngồi làm hồ sơ cả tháng, không có gì đặc biệt lắm, mệt nhoài, để đi được Mỹ đúng là khổ thật. Tháng 12, ngày đầu tiên của tháng biết kết quả thi GRE, mấy tháng học seems pay off. Tháng này cũng chẳng có gì đặc biệt cả, ngoài việc hoàn thành hồ sơ để gửi đi. Cuối năm nay tự nhiên có một chuyện mà mình cảm thấy rất vui. Con bạn mình muốn đi du học, chắc thời gian đi làm vừa rồi giúp nó hiểu được nhiều điều. Người như nó không hợp, hợp nhưng chưa phải là trong thời điểm này, với con đường mà nó đang đi. Đúng là hoàn cảnh khó khăn thì mới cần sự xông pha của mình. Nhưng bây giờ chưa đến lúc, xông pha bây giờ sẽ bị đời đập cho tơi bời không ngóc đầu lên được. Vài năm nữa trở về cứng cáp hơn, bản lĩnh hơn, lúc đấy tha hồ mà xông pha. Có lẽ nó cũng nhận ra điều đấy. Mình luôn coi nó là hình ảnh của một đứa con gái hiện đại, độc lập và tự do cả trong suy nghĩ lẫn hành động. Nó không phải là con nhím, đứa mà chắc chắn mục đích còn lại của cuộc đời là chồng con. Nó có lập trường riêng của nó, vững vàng và mạnh mẽ. Và sẽ thật là đáng tiếc nếu một người như nó không vươn thật cao và xa hơn nữa. Cao và xa không phải cái gì to tát, chỉ là sự bay nhảy, vẫy vùng thật tự do. Nó có vẻ không tự tin lắm, muốn nhắc nó một câu để hy vọng nó sẽ tự tin và quyết tâm hơn. Đừng chôn vùi 50 năm cuộc đời còn lại với một nhịp sống thế này, sống chỉ một lần thôi. Hãy cố gắng và quyết tâm hết sức có thể và sẽ không phải thất vọng vì kết quả đâu. Bây giờ là 4 giờ chiều ngày 31, ngày cuối cùng của năm. Vừa đi ăn bún chả, uống nước và dạo quanh bờ hồ với Khan. Không nghĩ là sẽ có một ngày cuối năm lạ lùng như thế. Đi một vòng hồ Hoàn Kiếm, mình phát hiện ra rất nhiều điều. Đúng là tuy cùng một sự vật, nhưng nhìn ở góc độ khác nhau và thời điểm khác nhau thì nhận thức cũng sẽ khác nhau. Mấy hôm nay lười biếng quá, chả làm được gì. Tự hứa với mình là kể từ ngày mai, năm mới, không waste time như thế này nữa. Còn bao nhiêu việc cần chuẩn bị cho cuộc hành trình dài trước mắt. Hôm qua kênh Nga quảng cáo hôm nay sẽ chiếu phim Sự Trớ Trêu Của Số Phận. Phim vừa hài vừa tình cảm, nhạc phim cũng cực hay, có mấy bài hát tiếng Nga. 30 năm nay cứ đến 31 tháng 12, phim này lại được chiếu trên kênh Nga. Mình nhớ hồi ở Nga năm nào cả nhà cùng ngồi xem phim này cùng nhau. Lần cuối cùng mình xem là năm 93, 12 năm về trước. Tối nay nhất định phải xem lại. Phim sản xuất vào năm 70 nên lưu giữ rất nhiều nét của Liên Xô trước thời kỳ tan rã. Sẽ lại nhìn thấy bao nhiêu hình ảnh quen thuộc, nhìn lại những ngôi nhà, những con đường mà mình đã từng đi qua, nhìn lại cả cách bài trí phòng ở của người Nga, thấy tàu điện, xe buýt kiểu Nga, thấy tính cách Nga, thấy những cậu bé chạy trên đường ngập tuyết, giống như các dấu chấm di chuyển trên một không gian trắng xóa, thấy mình của nhiều, nhiều năm về trước. Hà Nội ngày 31 tháng 12 năm 2005.